Thưa Hội Thánh, Kinh Thánh là nền tảng cho bài giảng luận của Đầy Tớ Chúa buổi sáng hôm nay. Trong Khải Huyền đoạn 13 từ câu 11 đến câu 18, một lần nữa xin kính mời Hội Thánh chúng ta đồng đứng lên, tôi xin được phép khởi sự. Tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác, có hai sừng như sừng chiên con và nói như con rồng. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lạy con thú trước là con thú có vết thương đến chết đã được lành. Nó làm những phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú, và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và sống lại. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú đó bị giết đi. Nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán. Hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Đây tỏ ra sự khôn ngoan. Kẻ nào thông minh, hãy tính số con thú, vì đó là một số người. Số nó là 666. Amen. Xin kính mời Thánh đồng an tọa.
Trước khi chúng ta học lời Chúa, chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các vấn đề được ghi trong tờ chương trình. Xin tám người cùng nguyện với tôi. Kính lạy Đức Chúa Trời ban ngôi của chúng con, chúng con đến với Chúa trong thời gian này, và chúng con cầu nguyện cho lễ thương khó phục sinh mà chúng con sẽ tổ chức vào tháng 4 này. Trước tình hình bệnh tật thì xảy ra khắp nền thế giới, chúng con bị ảnh hưởng, và con chỉ biết đến với Chúa và trình dâng lên Chúa vấn đề này, để Chúa cho chúng con vẫn tiếp tục tổ chức được, hầu cho con cái Chúa có dịp đến đây để nhớ đến sự chết thay của Chúa và sự sống lại của Chúa dành cho chúng con, và lòng chúng con càng thêm được sự bình an. Xin Chúa ban cho ban tổ chức cũng như ban hát và tất cả những người có phần trong chương trình đều có thể làm việc một cách hữu hiệu. Và Chúa cũng cho những thư mời của chúng con gửi đến cho đồng hương cũng đến tai họ, và Chúa cho họ có thể đến với chúng con trong ngày lễ thương khó phục sinh. Con cầu nguyện cho các bác cao niên trong Hội Thánh của Chúa trong thời gian này rất là dễ nhiễm bệnh dịch và có thể ảnh hưởng đến vấn đề sự sống của những người lớn tuổi. Con đến với Chúa và xin Chúa bảo bọc họ trong ơn, trong quyền của Chúa, để họ được vượt qua khỏi nạn dịch này, cũng như mùa đông sắp tới nữa. Con biết rằng hiện nay trong Hội Thánh của Chúa tại hai nơi có những người đang mang những chứng bệnh nặng. Con cầu nguyện cho ba người đang mang chứng bệnh ung thư ở tại Hội Thánh Tình Thương, và cho một số người tại đây. Hội Thánh tại đây cũng có mang những chứng bệnh này nặng. Có thể ngày hôm nay có người không thể đi nhà thờ được. Con đến với Chúa và cầu nguyện kính dâng lên Chúa những ông bà anh chị của con trong hoàn cảnh này, để Chúa ban cho sự bình an. Chúa chờ cho họ, chờ cho cuộc cảm ơn Chúa rất nhiều. Con cũng nhớ đến tình hình trên đất nước Úc đang sống trong cơn khủng hoảng. Xin Chúa cho mọi người được bình tĩnh, cố gắng giữ gìn, hầu cho vấn đề chữa trị cũng được dễ dàng hơn, và mọi sự sẽ được trở lại bình thường. Con cầu nguyện cho chính phủ có sự khôn ngoan của Chúa, để mà biết cách nào để ngăn ngừa cũng như chữa trị. Con cầu nguyện cho mọi người dân được sự bình an, để chúng con sống trong sự hòa bình chúng con rất tạ ơn Chúa. Một nữa, chúng con mở lời Chúa ra để học, và con tin rằng lời của Chúa ngày hôm nay thích hợp với chúng con trong hoàn cảnh hiện tại, để chúng con biết rằng ngày cuối cùng có nhiều biến cố sẽ xảy ra, và chúng con không nên làm lạ, nhưng mà chúng con sẽ chuẩn bị để khi Chúa trở lại thì chúng con sẵn sàng được đón tiếp Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa rất nhiều và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trong cộng đồng người Việt của chúng ta khắp nơi thế giới, những người lập hôn thú giả hay là để mà kiếm tiền hay là để qua Úc đó, thì rất dễ được tương đối, rất dễ được nhân viên bộ di trú chấp thuận, vì họ là giả đủ thứ hết đó, giả giống như thật đó. Họ chuẩn bị thư từ giả nè, liên hệ với nhau, rồi hình ảnh giả, rồi các cuộc điện đàm giả, rồi ngay cả hình đám cưới giả, và họ chuẩn bị các câu trả lời, họ học trước các câu trả lời hết của bộ di trú đó, cho nên họ dễ được nhận lắm. Còn những người mà muốn lấy chồng lấy vợ mà là thật á, thì nhân viên bộ di trú dường như làm khó dễ đủ điều hết á, lý do là họ không có chuẩn bị những thứ đó. Họ về Việt Nam họ thấy mến thương nhau rồi họ tiến tới hôn nhân, không có chuẩn bị những cuộc điện đàm trước đó, hay thư từ trước đó, hay hình ảnh gì hết á, nên rất là khó. Và cuối cùng là bộ di trú không biết ai thật ai giả, thì họ giải quyết một cách này là sau một họ cho qua, rồi sau thời gian họ đến nhà, thình lình họ đến nhà đó, nếu họ thấy là hai người sống chung trong phòng á thì họ biết là thật, còn thấy chỉ có thấy người một người không á, còn người kia không có đó, là họ biết là giả. Thì chung quy là bộ di trú Úc cũng biết cách để mà giải quyết được vấn đề thật giả, nhưng phải cần một thời gian khá dài để làm chuyện đó. Đời sống tục linh của chúng ta thì cũng tùy thuộc sự hiểu biết lời Đức Chúa Trời của chúng ta để ta biết được đâu là giả, đâu là thật. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 11 câu 4 15 ghi rằng: nào có lạ gì chính quỷ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng, vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng hại gì, cũng chẳng lạ gì, nhưng sự cuối cùng của họ y như theo việc làm. Làm sao chúng ta biết được đầy tớ của Satan hay là tiên tri giả? Cách thứ nhất, chúng ta phải đọc, phải học lời Đức Chúa Trời, mà sách Khải Huyền là một trong những sách giúp chúng ta có thể biết đâu là tiên tri giả. Thì tiếp tục Khải Huyền 13, chúng ta học đến con thú thứ nhì tự dưng lên. Con thú này là ai? Hoạt động của con thú này là gì? Và uy quyền con thú này như thế nào? Chúng ta sẽ lần lượt đi qua ba điểm đó. Từ câu thứ 11: tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác có hai sừng như sừng chiên con và nói như con rồng. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lại con thú trước, và con có vết thương đến chết đã được lành. Con thú thứ nhì từ dưới đất lên có nghĩa là xuất phát từ con người, mà theo Khải Huyền đoạn 16 câu 13 đó, con thú này tượng trưng cho tiên tri giả. Khi diễn tả về chiên con tượng trưng cho Chúa của Thế Giê-xu đó, thì Khải Huyền đoạn 5 câu 6 ghi rằng: có một chiên con ở đó như đã bị giết, chiên con có 7 sừng và 7 mắt, là 7 vị thần của Đức Chúa Trời sai xuống thế gian. Thì con thú thứ nhì này cũng được diễn tả giống như chiên con, nhưng mà điểm khác là gì? Là con thú này lại nói như con rồng, nghĩa là tiên tri giả trông giống như Chúa Thế Giê-xu nhưng lại nói như Satan. Nói như con rồng là nói như thế nào, nói làm sao? Thì muốn biết, chúng ta phải cần trở lại với Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 1 câu 5 ghi rằng: Satan giả hình con rắn cám dỗ Eva và Adam. Thì tiên tri giả bóp méo lời của Đức Chúa Trời, vì trong câu chuyện cho thấy rằng khi Đức Chúa Trời phán với Adam và Eva rằng họ được phép ăn mọi trái cây trong vườn, chỉ không được ăn trái cây trồng giữa vườn mà thôi. Nhưng mà Satan nói rằng: Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn các trái cây trong vườn sao? Bóp méo lời của Chúa. Chúa nói rằng được ăn hết, chỉ có cây ở giữa vườn là đừng ăn. Nhưng mà Satan nói rằng không được ăn cây nào hết. Tiên tri giả nói dối, vì đăng ký Đức Chúa Trời phán với Adam và Eva rằng nếu họ ăn trái cây trồng giữa vườn, hai người phải chết, tức là chắc chắn chết đó. Nhưng mà Satan lại nói rằng hai người chẳng chết đâu. Tiến sĩ giả nói dối gây ra hậu quả hết sức là tai hại, vì Satan đã bịa đặt lời Đức Chúa Trời nói với Adam và Eva. Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai người ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Nhưng mà khi ăn xong, Adam và Eva thấy mình trần trụi, xấu hổ, núp vào bụi cây, đổ thừa cho nhau và nhận lấy bao nhiêu hậu quả về sau. Ngày nay có những giáo phái, có những mục sư dùng vài câu kinh thánh rằng con cái Đức Trời chúng ta sẽ được mọi điều mình muốn nếu chúng ta lấy tin cầu nguyện. Nếu chúng ta có đức tin đủ, chúng ta sẽ được mọi điều mình muốn. Rồi, vì Đức Chúa Trời chúng ta là toàn năng, cho nên không có gì Ngài không làm được. Rồi, vì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta phải giàu có, vì Ngài đấng giàu có. Là con cái Đức Chúa Trời chúng ta phải khỏe mạnh, phải được rất là khỏe, không có bệnh tật. Và nếu có bệnh tật cũng được chữa lành nữa, cho nên chúng ta sẽ được chữa lành hết. Tất cả mọi thứ bệnh, kể cả ung thư đến thời kỳ cuối cùng cũng vậy nữa. Là con cái Đức Chúa Trời chúng ta phải biết nói tiếng lạ, và đó là bằng chứng với người được cứu. Họ dùng một vài câu kinh thánh để bóp méo lời của Đức Chúa Trời. Và đây họ là hình ảnh của tiên tri giả. Cái nên rõ rằng ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ sự tình dục xấu hổ, vì trong vòng họ những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà ung đốt tình dục người này với người kia. Đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với việc điều tội lỗi, làm lỗi của mình. Thì đây là nói vấn đề đồng tính, đồng giới tính, cuộc sống đồng giới tính, hôn nhân đồng giới tính. Thì Đức Chúa Trời đã hủy diệt thành Sodom và Gomorrah vì họ có một lối sống như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy một số giáo phái tin lành cùng mục sư của họ ủng hộ hôn nhân đồng giới tính và phong chức mục sư cho những người đồng giới tính. Mà điều đáng buồn nữa là có những mục sư Việt Nam, chúng ta xuất thân từ Thánh Đình Việt Nam, bây giờ đi qua các giáo phái đó, các giáo phái khác, và cũng ủng hộ sự sống đồng giới tính như vậy. Chỉ vì họ muốn chiều theo ảnh hưởng của xã hội và bóp méo lời của Đức Trời. Nó nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương mọi người, cho nên Ngài chấp nhận những người đồng giới tính. Nhưng mà họ chỉ dùng một phần sự yêu thương của Đức Chúa Trời mà bỏ quên luật pháp của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời nghiêm cấm chuyện đó và Ngài hình phạt chuyện đó. Thì theo Kinh Thánh, Chúa Cứu Thế Giê-xu chỉ mọi người đến với Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh chỉ mọi người đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng mà tiên tri giả chỉ mọi người đến với con thú dưới biển lên. Và bắt thời gian cùng dân cư nó phải thờ lại con thú. Nói cái khác, những ai giảng Kinh Thánh và cho rằng nếu đời sống đạo đức chúng ta là những người tốt và xem nhẹ tội lỗi, xem nhẹ sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá, thì người đó là tiên tri giả. Thế giới ngày hôm nay đang sống với ý niệm này, cho nên nhiều người, nhất là giới trẻ ngày hôm nay đó, họ chỉ cho tiền các cơ quan từ thiện và họ không cần đi, họ cảm thấy không cần đi nhà thờ, họ không cần đọc kinh thánh, họ không cần cầu nguyện, họ không cần tin nơi Đức Chúa Trời nữa, và họ cảm thấy hết sức là an lòng. Cho nên thế giới ngày hôm nay bắt đầu đi xa dần lời của Chúa. Và Phong Đoàn Thánh chúng ta đang học cho biết rằng sẽ có muôn sói đội lớp chiên. Và chúng ta phải cẩn thận về những chiều hướng đó, về những sự dạy dỗ đó, rất là nguy hiểm. Hơn thế nữa, tiên tri giả còn bắt thế gian cùng dân cư nó thờ lại con thú trước, tức là con có vết thương đến chết đã được lành. Nghĩa là tiên tri giả dẫn dụ chúng ta chạy theo sự mê tham của sắc thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Chúng ta nhớ con hình ảnh con thú thứ nhất rồi. Hay nói khác, chúng ta sẽ xem địa vị, giàu sang, tiền bạc như là thần tượng mà liều bỏ Đức Chúa Trời. Trong Tết âm lịch vừa qua, những kẻ gian từ Trung Hoa lục địa đưa vào Thiệu Úc giấy 50, 100 Úc Kim, mà gọi là giả đó, gọi là tiền âm phủ đó. Tiền âm phủ bây giờ họ in giống như tiền thật rồi đó. Và khi được hỏi đem tiền như thế nào, họ nói đốt tiền cho những người dưới âm phủ ăn Tết. Thì nhiều người dùng tiền âm phủ đó, nhưng mà thay vì đốt thì họ lại đi dùng tiền đó đi mua sắm. Và nếu quý vị để ý đó, thì những cái tiệm bán buôn bán mà hễ mà họ thấy khách càng đông á, là lúc đó họ xen vào. Tại vì người bán thấy đông quá không có kiểm soát tiền bạc kỹ đó, chỉ lấy thối tiền thôi. Thì nhất là những tiệm bánh mì Việt Nam mình bị đó nặng lắm. Tại vì đưa đông khách quá muốn bán cho nó nhanh đó, rồi họ đưa tiền âm phủ, mình tưởng tiền thật mình lấy bỏ vô, đến trường khám phá ra thì đó là tiền giả. Mà đương nhiên muốn biết tiền giả tiền thật đó, cũng dễ lắm, nhưng mà phải có thì giờ kìa. Tức là mình nhận tiền âm phủ đó thì mình vò đi, hễ nó nhầu nát đó thì nó là giả. Mà tiền út thật đó là sao, mình bóp ra vò nát đó, nó bung ra lại, phải không? Thì đó là biết thật biết giả. Nhưng mà ngày hôm nay họ khôn khéo quá đi, tiền giả giống như tiền thật. Mà nếu chúng ta không biết cách phân biệt thì chúng ta không nắm được, không có thể dễ rất dễ bị lừa. Cho nên nếu chúng ta không đọc, không học Kinh Thánh, cũng như xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một ân tứ là ân tứ phân biệt các thần, thì chúng ta rất dễ bị lừa. Ngày hôm nay tài giáo khắp nơi, quý bạn cho biết bên Việt Nam mình bây giờ ở Nam Hàn đó, tài giáo Tân Thiên Địa đó, chúng ta chưa quen lắm. Thì người giáo chủ này người là không học Kinh Thánh bao nhiêu hết đó, nhưng mà ông có cái tài thuyết phục làm sao đó tôi không biết, mà bây giờ cả triệu người theo, mà nó rất là nguy hiểm. Mà cái vấn đề cái bệnh coronavirus nó cũng từ cái nhóm cái tín đồ đó mà nó lan ra nhiều nơi trên Nam Hàn. Và tại Việt Nam ta cũng giáo, cái tài giáo này cũng xen lẫn vào, gây ra biết bao nhiêu là cái hậu quả mà chúng ta không thể lường được. Cho nên chúng ta cần phải đọc với học Kinh Thánh kỹ, và xin Chúa ban cho ta phân biệt các thần, biết rằng nếu mình đã đi đúng đường rồi đó, nếu hội thánh chúng ta mà đã đi đúng đường rồi, mà chúng thấy đời sống ta đổi mới rồi đó, chúng ta thấy có sự thay đổi trong đời sống mình đó, thì đừng ngã nữa, đừng có chạy theo những cái gì mới. Tại vì mình biết mình đã đi đúng đường rồi, tại sao mà chạy theo cái mới, mà mình không biết cái nhóm đó là như thế nào. Cho nên chúng ta phải để ý vấn đề đó. Rồi điểm thứ hai là hoạt động của con thú thứ nhì. Nó làm những phép lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất khiến trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú, và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú đó bị giết đi. Hoạt động con thú từ dưới đất lên gồm có 3 bước. Thứ nhất, thực hiện những phép lạ như công việc của Đức Chúa Trời. Thứ hai, dùng những phép lạ để đưa con người đến sự thờ lại hình tượng. Và thứ ba, giết những người không thờ lại hình tượng. Một trong những phép lạ con thú thứ nhì có thể thực hiện được là gì? Là khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta và được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được. Đến nỗi ngay cả những người tín đồ chân thật cũng bị lừa và theo tiên tri giả. Cho nên ngày hôm nay đó, những tà giáo thường thường họ đến với những người tín đồ yếu, tức là không đọc Kinh Thánh, không học Kinh Thánh kỹ, và những người đó dễ bị theo lắm. Con thú thứ nhì khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt ta. Thì quý vị hiểu ra cái vấn đề này đó, tại sao làm như vậy? Tại vì khi con thú khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt ta đó, thì nó không khác gì câu chuyện mà Đức Chúa Trời giáng lửa thiêu đốt của lễ mà Thiên Lý Eli dâng lên Ngài. Nó làm giống y như Đức Chúa Trời, không khác. Và con thú thứ nhì khuyên người dân trên đất tạc tượng con thú thứ nhất, rồi hà hơi vào tượng đó khiến tượng đó sống động và nói được. Thì đây là hình ảnh mà chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời cũng lấy bụi đất nắng lên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi thì người trên một loại sanh linh. Thì bây giờ chuyện này cũng sẽ ra nữa. Cho nên người ta rất dễ bị lừa. Đức Chúa Giêsu đã cảnh cáo trước rằng những tiên tri giả, những Christ giả và tiên tri giả sẽ nổi lên làm những dấu lạ phép lạ. Đến nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính như người đã được chọn. Như vậy làm sao chúng ta biết ai là tiên tri giả? Có vài điểm giúp chúng ta nhận biết được. Thứ nhất là tiên tri giả là người tôn cao danh mình, chứ không phải tôn cao danh Chúa của Thế Giêsu. Thứ hai, tiên tri giả không cho mọi người thấy nhu cầu quan trọng nhất và cấp thiết nhất là họ cần tin nhận Chúa của Thế Giêsu để tội lỗi được tha qua sự chết thay của Ngài. Và thứ ba, tiên tri giả không khuyến khích mọi người tin, đọc và làm theo lời Kinh Thánh, nhưng khuyến khích mọi người xem video và những tài liệu của họ xuất bản. Tình trạng này đang xảy ra rất nhiều tại Việt Nam và đang xảy ra ở tại đây nữa. Tức là họ tung ra rất nhiều video, tung ra rất nhiều tài liệu mà không khuyên người ta đọc Kinh Thánh. Ngày nay có lẽ vấn đề ô nhiễm không khí, vấn đề thực phẩm hóa chất nên nhiều người mang nhiều tật bệnh. Và những cái bệnh này thật sự là ai bệnh cũng muốn lành bệnh cả. Và nếu thuốc men không hơi họ lành bệnh thì họ cần phép lạ. Chúng ta tin đến phép lạ vì đó là một những ân tứ của Đức Thánh Linh. Nhưng chúng ta phải chú ý đến mục đích của phép lạ khi được thực hiện. Thứ nhất là phép lạ được thực hiện để có tôn vinh Chúa của Thế Giêsu không? Hay là tôn vinh con người? Thứ hai, phép lạ được thực hiện có giúp người bệnh nhìn thấy nhu cầu lớn hơn là tội lỗi của họ và họ cần ăn năn để nhận được sự tha thứ của Chúa không? Hay là chỉ muốn được chữa lành thôi? Thứ ba, phép lạ được thực hiện có khuyến khích người bệnh đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và thờ phượng Chúa hay là chỉ để cổ động tài chánh? Có những điểm mà chúng ta để ý xảy ra khắp nơi thế giới, chúng ta nhìn biết được. Cho nên tôi đã nói với con cái Chúa trong hội thánh tại đây và tại Tình Thương là chúng ta phải rất là cẩn thận đưa lên mạng những tin tức kèm theo những hình ảnh có những mục sư gọi người chết 2-3 ngày một tuần lễ sống lại đó. Chúng ta phải rất cẩn thận. Chúng ta muốn người đọc thấy được Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng quyền năng, nhưng mà thật sự chúng ta ngày hôm nay chúng ta không kiểm soát được những chuyện xảy ra bên Phi Châu, những chuyện xảy ra bên Nam Mỹ chúng ta không kiểm soát được. Nhưng mà lần hồi đó người ta khám phá rằng đó chỉ là những chuyện giả tạo, những trò lừa bịp để cổ động tài chánh. Và những người chưa tin mà biết được đó, thì họ nói chúng ta là những người mê tín dị đoan. Nó mang tác hại đến danh của Chúa, về hậu thánh của Chúa. Tuy nhiên sẽ có ngày con thú khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta và được quyền hà hơi sống vào tượng con thú hầu cho tượng ấy nói được. Nhưng đó vẫn là phép lạ của con thú. Để làm gì? Để người ta quay khỏi Đức Chúa Trời mà sống với những gì mà thế giới này đang đeo đuổi. Tức là sống bình an, sống sung sướng, sống giàu có, không có bệnh, v.v. Khi Môi-se vâng lời Đức Chúa Trời thi hành phép lạ khiến cây gậy hóa thành con rắn, thì các ảo thuật gia hay là chiêm tinh gia của Ai Cập cũng làm được như vậy à. Rồi A-rôn vâng lời Đức Chúa Trời đập gậy lên nước sông thì xuống sông nó đỏ như huyết, thì các ảo thuật gia là phù thủy của Ai Cập cũng làm được như vậy à. Không khác. Nhưng mà mục đích gì? Mục đích của ảo thuật gia Ai Cập thực hiện cái phép lạ đó là gì? Là để vua và dân Ai Cập không vâng lời Đức Trời nữa. Như vậy thôi. Mà đi theo vua và quần thần của Ai Cập. Thì theo Kinh Thánh, phép lạ lớn nhất và lạ lùng nhất là người ta nhận biết mình là một tội nhân, ăn năn tội và tin nhận Chúa Giêsu. Hay nói như Phao-lô là từ tối tâm qua sáng láng, từ quyền lực quỷ Sa-tan đến mà đến Đức Chúa Trời. Chứ không phải là chữa lành bệnh hay nói tiếng lạ. Và ngay cả không phải là khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta và được quyền hà hơi sống vào trong tượng con thú, hầu cho con thú đấy nói được. Nhưng tiên tri giả thì làm ngược lại, họ cho rằng phép lạ, sự chữa bệnh, lành bệnh, nói tiếng lạ là quan trọng nhất cho người đời sống người tín đồ. Thì đó là không đúng với lời của Chúa. Dầu ai thực hiện phép lạ lớn lành đâu và lạ lùng đến đâu, như là khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta và được quyền hà hơi sống vào trong con thú, hầu cho con thú ấy nói được. Nhưng hễ cho người khác có một thần khác ngoài Đức Chúa Trời, người đó đã phạm vào điều răn thứ nhất: trước mặt ta ngươi chớ các thần khác. Dầu tiên tri giả có giảng hùng hồn đến đâu hay làm hay như thế nào, dầu tiên tri giả có thực hiện những phép lạ lạ lùng như thế nào, chúng ta cũng không nên bỏ lòng kính mến ban đầu đối với Chúa Giêsu mà chúng ta đã tin. Và điểm thứ ba, uy quyền của con thú. Nó cũng khiến mọi người nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi đều chịu dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Đây tỏ sự khôn ngoan, kẻ nào thông minh hãy tính số con thú, vì đó là một số người, số nó là 666. Cách này không lâu, trong ngày Cơ Đốc giáo dục của Thánh chúng ta được khuyên á, là đeo lời Chúa nơi một như một dấu nơi tai, như một ấn chí ở giữa hai con mắt. Bây giờ con thú cũng khiến mọi người nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi đều chịu ghi dấu hoặc trên tai hữu hoặc trên trán. Nơi chúng ta có dấu ấn của Đức Chúa Trời, tiên tri giả cũng muốn thay thế. Thay vì được lời Đức Chúa Trời hướng dẫn, con thú muốn hướng dẫn đời sống của chúng ta. Vì thế, nếu chúng ta không thấy sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy sự dẫn dắt của con thú. Và nếu ta không đọc, không học lời của Đức Chúa Trời, thì làm sao chúng ta thấy lời Ngài hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Cho nên, hãy chúng ta không được lời Đức Chúa Trời hướng dẫn, thì chúng ta phải đi theo sự hướng dẫn của con thú. Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Con thú ép buộc mọi người trên đất đóng dấu tượng trưng cho tên con thú thứ hai, hay là con số lấy từ tên đó để có thể mua bán với nhau. Và nếu ai không có dấu sẽ bị cô lập về kinh tế. Không những con người bị đóng dấu con thú, mà cả gia súc và vật dụng cũng bị đóng dấu nữa con thú. Có thể nói là chứ bây giờ trong lịch sử thế giới và giáo hội có sự phân biệt rõ ràng giữa người chịu đóng dấu con thú và con dân của Đức Trời được đóng dấu của Ngài, trong giống như trong thời kỳ này. Như vậy, con cái Chúa sẽ phải đối diện với một thời kỳ mà chúng ta sẽ rất lo ngại cho vấn đề tài chánh, về thực phẩm, về an sinh, về sự sống của gia đình mình. Vấn đề này không phải xảy ra một ngày, nhưng mà kéo dài, và tình trạng này sẽ rất khốn khổ cho con dân Chúa. Chúng ta sẽ không buôn bán gì được hết, không mua sắm gì được hết. Chúng ta chỉ biết khi nào chuyện này sẽ xảy ra. Tình trạng này hơi giống như tình trạng kinh tế của Việt Nam sau năm 1975, khi mà mọi giao dịch đều phải qua buôn bán, phải qua hợp tác xã đó, và không ai có thể đem thực phẩm ra khỏi địa phận của mình. Nếu chúng ta đã sợ cái cảnh đó thì chúng ta phải biết rằng thời kỳ tương lai này, khi mà con thú cai trị thế giới này, vấn đề kinh tế của con dân Chúa sẽ rất là khó khăn. Chúng ta được dân cho biết rằng đây tỏ ra sự khôn ngoan, kẻ nào thông minh hãy tính số con thú, vì đó là một số người, số nó là 666. Thì đây là cái điểm mà tôi muốn nói, nhưng mà nói là nó phức tạp lắm. Quý mà cho nghe rồi xin lỗi cho qua, mình hiểu ý chính thôi. Thì trước đây một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh ngày trước đó cho rằng nếu mà viết chữ Nero Caesar đó, tức là hoàng đế Caesar đó, bằng tiếng Hebrew đó, thì mỗi mẫu tự đó có một con số tượng trưng, thì cộng lại là đúng là 666. Cho nên họ nói rằng Nero là tiên tri giả. Sự giải nghĩa này thật ra lúc bây giờ họ giải nghĩa như vậy không có gì khó hiểu, tại vì hoàng đế Nero là người đã bắt bớ hội thánh đầu tiên cách rất là dữ tợn. Trong đó thì sử sách cho biết rằng Nero đã nhúng tay xử tử sứ đồ Phi-rơ, sứ đồ Phao-lô, quăng con dân Chúa cho thú dữ ăn, thiêu sống, xử tử nhiều con dân Chúa bằng nhiều cách. Rồi, sau này vài nhà thần đạo Tin Lành cho rằng tiên tri giả này là giáo hoàng, Đức Giáo hoàng, và cả hệ thống của giáo hội Công giáo, đặc biệt là giáo hoàng Boniface đệ tám đó. Vị giáo hoàng này muốn thâu tóm hết mọi quyền hành về thuộc linh lẫn vật chất từ vua chúa đến người dân, tức là lúc bây giờ quý vị biết rằng tới thời kỳ đó là Đức Giáo hoàng là cao cả nhất, các vị vua phải thuần phục hết và Đức Giáo hoàng có quyền sinh sát trong tay. Thì đáng khi đó các nhà thần đạo Công giáo La Mã cho rằng tiên tri giả này là mục sư Martin Luther, là người đã tách rời giáo hội Công giáo La Mã và thành lập giáo hội Tin Lành, nên là ông là tiên tri giả. Có nhiều từng hồi từng lúc người ta giải nghĩa nhiều tiên tri giả, nhưng mà chẳng ai đoán đúng hết, đoán đúng tiên tri giả lại hết, như Khải Huyền đoạn 13 ghi rằng: vì thế chúng ta đừng nên tiên đoán ai là tiên tri giả cho đến chừng nào nhân vật này xuất hiện và kiểm soát cả quyền hành thế giới, từ chính trị, kinh tế đến tôn giáo. Lúc ấy, theo sứ đồ Phaolô, người gian ác còn có sự hư mất hiện ra. Vì thế, sự khôn ngoan và người thông minh sẽ không bỏ thì giờ tiên đoán nhân vật nào mang số 666 là tiên tri giả, nhưng là người đọc và học lời Đức Trời để biết xem tiên tri giả này dùng phương cách nào để mà lường gạt con dân Chúa hầu chúng ta trách hỏi. Đó là điểm mà Kinh Thánh muốn nói, đó là điểm chúng ta nhớ. Hơn nữa, khải tượng mà sứ đồ văn thấy sẽ xảy ra trong tương lai chứ không phải xảy ra trong thời kỳ Nero hay là thời kỳ của Đức Giáo hoàng Boniface đời tám, hay là nhưng mà Phaolô cho biết rằng tinh thần con thú thứ nhì là nó đang hành động trên thế giới này. Hơn nữa, con thú thứ nhì là một cái đầu trong bảy cái đầu con thú thứ nhất, mà cái đầu này vĩ đại hơn và tàn ác hơn hoàng đế Nero, hơn giáo hoàng. Chúng ta đang đối diện với con thú cuối cùng, với tất cả sự kinh hoàng mà đoạn 11 của 15 ghi rằng là nước của thế gian. Sức mạnh của nước thế gian mạnh hơn rất nhiều so với hoàng đế Nero, mạnh hơn nhiều so với đế quốc La Mã. Đó là chủ quyền cùng thế lực cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, mạnh hơn, chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Trong đoạn 12, chúng ta đã học con rồng tượng trưng cho Satan muốn nuốt con trai tượng trưng cho Chúa Thế Giê-xu, nhưng mà thất bại. Vì thế, con thú thứ nhất và con thú thứ nhì này ra đời trong sự giận dữ của Satan để lôi kéo thế lực trần gian chống nghịch lại với Chúa Thế Giê-xu vào Thánh Ngài. Nhưng nếu con dân Chúa vào thời sứ đồ văn đã đọc những lời này và vẫn giữ được đức tin cho đến chết giữa cái mối bớt đạo, thì chúng ta đã được cảnh cáo trước. Và lời Kinh Thánh khuyên là gì? Là trung tín cho đến chết để cuối cùng nhận mão được thiên của sự sống. Đây là điểm chúng ta phải chuẩn bị. Lịch sử ghi lại rằng hai ngày quan trọng trong Thế chiến thứ hai, mà trong đó tiếng Anh gọi là D-Day và V-Day. Đi và vi. Đi đây là ngày 6 tháng 6 năm 1944, khi quân đội đồng minh đổ bộ lên bờ biển Normandy của Pháp, thay đổi cục diện của thế giới Thế chiến thứ nhì. Còn vi đây là ngày 8 tháng 5 năm 1945, khi Đức Quốc xã chính thức đầu hàng vô điều kiện. Mặc dầu đi đây được xem là ngày tàn của Đức Quốc xã, nhưng mà quân đội Đức Quốc xã vẫn tiếp tục chống trả quân đội đồng minh cho đến ngày vi đây. Mặc dầu Satan đã thất bại khi Chúa Thế Giê-xu chịu chết thay chúng ta trên cây thập tự, rồi Ngài sống lại và thăng thiên, nhưng từ đó cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại thế giới này lần thứ hai, thì Satan vẫn tiếp tục bắt hại con dân Chúa bằng nhiều cách, trong đó có tiên tri giả. Những người thông minh sẽ ghi nhớ lời của Chúa Thế Giê-xu phán rằng: các con sẽ có hoạn nạn thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Và chúng ta phải cảnh giác trước những tà giáo và trước những tiên tri giả của ngày hôm nay, để chúng ta đừng bị lừa dối mà mất đức, mà mất sự cứu rỗi. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta tiếp tục học hỏi lời Chúa, sống với lời của Chúa và đi theo những gì mà chúng ta biết rằng mình đã tin, mình đã được cứu, mình đã được đổi mới. Xin Chúa giúp chúng ta giữ gìn cho đến cuối cùng. Xin Chúa dùng lời Ngài để nhắc nhở hội thánh của Chúa.